Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 182. Tại đền thờ, quý vị biết tôi là ai và tôi từ đâu tới?
Đền thờ còn chật ních hơn chiều hôm qua. Trong đám đông làm đầy và náo nhiệt tại sân thứ nhất, tôi thấy nhiều dân ngoại, rất nhiều hơn hôm qua. Tất cả Israel cũng như dân ngoại đều hồi hộp chờ đợi, và họ nói chuyện, dân ngoại với dân ngoại, hy bá với hy bá, từng nhóm rải rác đó đây, mắt không rời các cổng. Dưới các hành lang, các vị tiến sĩ khản cổ cao giọng để lôi kéo và khoa trương tài hùng biện. Nhưng người ta chi trí và họ chỉ nói với số học trò ít ỏi. Ramalien ở đó, tại chỗ của ông, nhưng ông không nói. Ông đi đi lại lại trên chiếc thảm sang trọng, tay khoanh, đầu cúi, chiêm niệm trong y phục dài của ông. Áo khoác dài mà ông đã cởi nút được giữ treo vào hai vai bằng hai cái móc bằng bạc kéo lê đằng sau ông, mà chân ông đá vào mỗi khi ông trở gót. Các môn đệ ông, những người trung thành nhất, tựa lưng vào tường, nhìn ông trong yên lặng sợ sệt, và họ kính trọng sự chiêm niệm của thầy họ. Các Pharisee, các thầy cả làm như họ có nhiều việc phải làm, và họ đi qua đi lại. Người ta hiểu ý hướng thật của họ, nên người ta chỉ tay và phát ra vài bình luận như khai hỏa chiếc hỏa tiễn để đốt cháy sự giả hình của họ. Nhưng họ làm bộ như không nghe thấy. Họ không đông so với những người không ghét Giê-xu mà lại ghét họ. Bởi vậy họ thấy có khôn thì đừng phản ứng.
Người đó, hôm nay người tới qua cổng vàng. Chúng ta chạy, tôi ở lại đây, người sẽ đến nói ngay tại chỗ này, tôi giữ chỗ của tôi.
Tôi cũng vậy, chúng ta ở lại thì những người bỏ đi nhường chỗ cho chúng ta.
Nhưng họ có để cho người nói không?
Nếu họ đã để cho người vào...
Đúng, nhưng đó là chuyện khác, vì người là con trai lề luật, họ không thể ngăn cản người vào. Nhưng là Rabbi, họ có thể đuổi người nếu họ muốn.
Quá khác nhau. Nếu họ để cho người nói với Thiên Chúa, tại sao lại không để cho người nói với người ta?
Một dân ngoại nói.
Đúng vậy.
Một dân ngoại khác nói.
Chúng ta, bởi vì chúng ta u uế, họ không để cho chúng ta vào đó. Nhưng ở đây thì được, với hy vọng chúng ta trở nên người cắt biệt.
Im đi, Kintet. Chính vì vậy, họ để cho người nói với chúng ta. Hy vọng có thể đẽo gọt chúng ta, làm như chúng ta là khúc cây, nhưng chúng ta đến lấy những ý tưởng của người, như cắt chồi để ghét vào các cây dại là chúng ta.
Anh nói đúng, chỉ có mình người là không khinh bỉ chúng ta.
Ôi, về điều đó thì, khi chúng ta đi mua sắm với cái túi đầy tiền, thì những người khác cũng không khinh chúng ta.
Coi, bọn dân ngoại chúng ta làm chủ chỗ này, chúng ta sẽ nghe rõ và chúng ta sẽ nhìn rõ. Tôi khoái nhìn khuôn mặt các kẻ thù của người. Lại Jupiter, một cuộc giao tranh của các khuôn mặt.
Nín đi, đừng để người ta nghe thấy tên gọi Jupiter. Điều đó bị cấm ở đây.
Ôi, giữa Jupiter và Jehovah chỉ có hơi khác nhau. Và giữa các thần với nhau, họ không bị xúc phạm đâu. Tôi tới đây với niềm ước mong thực sự được nghe người, chứ không phải để nhạo. Khắp nơi người ta nói về vị Nazareth này. Tôi đã nói, thời tiết đẹp rồi, tôi đi nghe người. Có những người còn đi xa hơn nữa để nghe lời thánh dạy.
Anh từ đâu tới?
Từ Phật. Còn anh?
Từ Tho Xê.
Tôi gần như Do Thái. Ba tôi là người giỏi tiếng Hy Lạp ở Iconium, nhưng ông cưới vợ người Roma ở Antiochia thuộc Cilicia, và ông chết trước khi tôi ra đời. Nhưng nội giống tôi là Hy Bá.
Người đến trễ, họ có bắt người không?
Đừng sợ, tiếng la của đám đông nói cho chúng ta điều đó. Các người Hy Bá này kêu như chim ác tà lo sợ, luôn luôn vậy.
Ôi, đúng người rồi. Có thực người sẽ tới chỗ này không?
Anh không thấy là họ đã cố ý chiếm hết các chỗ, ngoại trừ cái gốc này sao? Anh không nghe tất cả các ếch nhái này đều la ùm ụt để cho người ta tin rằng chúng là chủ sao?
Nhưng ông đó thì nín thinh. Có đúng thực đó là vị tiến sĩ lớn nhất của Israel không?
Đúng, nhưng giọng mô phạm quá. Để tiêu hóa cái khoa học của ông ta, tôi phải uống nhiều ly Falani de Tito ở Bizeta.
Và họ cười với nhau. Giê-xu từ từ tiến lại, người đi qua trước mặt Gamaliel. Ông này cả đến không ngẩng mặt lên, rồi người lại chỗ của người tối hôm qua. Đám người bây giờ lẫn lộn Israel, tân tòng và dân ngoại, hiểu rằng người sắp nói. Họ xì xèo.
Đó, người nói công khai mà họ đâu có nói gì với người.
Có lẽ các thủ lãnh, các người lãnh đạo đã nhìn nhận người là Đức Kitô rồi. Hôm qua, khi vị Galilee đã đi khỏi, Gamaliel đã nói với các tỳ lão rất lâu.
Có thể được không? Làm sao mà đùng một phát họ nhận ra người ngay, trong khi mới trước đây họ coi người như đáng chết.
Có lẽ Gamaliel có các bằng cớ.
Bằng cớ nào? Quý vị nghĩ ông ta có bằng cớ nào có lợi cho người này?
Một người đáp trả.
Cầm đi, chó rừng. Mày chỉ là tên học mót sau chót. Ai hỏi mày?
Và họ nhạo ông ta nên ông bỏ đi. Nhưng có những người khác tới. Họ không thuộc về đền thờ, nhưng chắc chắn là nhóm Do Thái không tin.
Các bằng cớ, chúng tôi có, chúng tôi biết ông ta từ đâu tới, nhưng Đức Kitô, khi người tới, không ai biết người từ đâu tới. Chúng ta không biết được gốc tích của người, nhưng ông này, đó là con một thợ mộc ở Nazareth, và tất cả dân làng ông có thể mang tới đây sự chứng minh của họ chống lại chúng tôi nếu chúng tôi nói dối.
Lúc đó người ta nghe thấy một người dân ngoài nói:
Thưa thầy, hôm nay thầy nói với chúng con một tí đi. Người ta nói rằng thầy đã xác nhận là hết mọi người đều đến từ một Thiên Chúa độc nhất, Thiên Chúa của thầy, tới nỗi thầy gọi họ là con của cha. Các thi sĩ khắc kỷ nơi chúng con cũng có cùng một tư tưởng này. Họ đã nói, chúng ta thuộc dòng giống Thiên Chúa. Các người đồng hương với thầy nói chúng con còn ô uế hơn loài vật. Thầy giải hòa hai khuynh hướng này thế nào?
Câu hỏi được đặt phù hợp với các tranh luận về triết học. Ít nhất là tôi tin như vậy. Giê-xu sắp trả lời, thì nổi lên mạnh mẽ hơn những tranh luận giữa các người Do Thái không tin và các người tin. Một giọng sắc nhọn nhắc lại,
ông ta là một người thường. Đức Kitô đâu có như vậy. Mọi cái đều đặc biệt nơi người. Hình dáng, bản tính, nguồn gốc.
Giê-xu quay về hướng đó và người nói lớn tiếng.
Vậy quý vị biết tôi và quý vị biết tôi từ đâu tới sao? Quý vị có chắc chắn vậy không? Ngay cả cái chút ít mà quý vị biết, nó cũng không nói gì với quý vị sao? Nó không xác nhận với quý vị các lời tiên tri hay sao? Nhưng quý vị đâu có biết tất cả về tôi. Thật vậy, tôi bảo quý vị rằng, tôi không đến từ tôi, và từ nơi mà quý vị tưởng là tôi đến. Chính chân lý mà quý vị không biết đã sai tôi.
Có tiếng la ó, phẫn nộ, nổi lên ở phía kẻ thù.
chính chân lý, nhưng các ông không biết các công việc của người, các ông không biết đường lối của người, những con đường mà từ đó tôi đã tới. Sự thù ghét không thể biết các công việc và đường lối của tình yêu. Sự tối tăm không thể chịu đựng được cái nhìn của ánh sáng. Nhưng tôi biết đấng đã sai tôi, bởi vì tôi là của người, tôi là một phần của người, và tôi là một tất cả với người, và người đã sai tôi để tôi hoàn thành những gì tư tưởng của người muốn.
Một sự ồn ào nổi lên, các kẻ thù nhào tới giơ tay trên người, chụp lấy người và đánh người. Các tông đồ, các môn đệ, dân chúng, dân ngoài, tân tòng phản ứng để bảo vệ người. Những người khác đột kích chạy tới để cứu các người thứ nhất, và có lẽ họ đã thành công. Nhưng Samalien cho tới lúc đó vẫn như người lạ với tất cả, liền rời chiếc thảm của ông và tiến về phía Giê-xu đã bị đẩy xuống khỏi hành lang bởi những người muốn bảo vệ người, và ông quát:
"Hãy để cho ông ta yên, ta muốn nghe những điều ông nói."
Tiếng nói của Gamaliel hành động mạnh hơn là phân đội lính từ đồn Antonia chạy đến để dẹp sự hỗn loạn, và sự lộn xộn tan đi như một ổ nước xoáy bị bể. Các tiếng la ó dịu lại để trở nên một tiếng rì rầm. Đám lính vì thận trọng đứng lại ở gần nội vực phía ngoài, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
"Nói đi."
Ramien ra lệnh cho Giê-xu:
"Hãy trả lời cho những kẻ kết tội ông."
Giọng nói hắt dịch nhưng không khinh bỉ. Giê-xu tiến về phía sân một cách bình tĩnh. Người lại bắt đầu nói: "Ramien ở lại chỗ của ông." Các môn đệ ông lăng xăng lo mang lại cho ông chiếc thảm và cái ghế để ông được thoải mái. Nhưng ông vẫn đứng, khoanh tay, cúi đầu, nhắm mắt, hoàn toàn cầm trí để nghe.
"Các ông đã kết tội tôi vô lý, tựa như tôi đã nói phạm thượng thay vì nói sự thật. Tôi nói không phải là để tự vệ, mà là để cho các ông ánh sáng, để các ông có thể biết sự thật. Và cũng không phải tôi nói cho chính tôi, nhưng tôi nói để nhắc lại cho các ông những lời các ông tin và các ông thề trên đó. Những lời đó minh chứng cho tôi. Các ông thì tôi biết, các ông chỉ coi tôi là một người giống như các ông và ở dưới thấp hơn các ông. Và các ông thấy không thể nào một người lại có thể là Đức Messia. Các ông nghĩ ít nhất Đức Messia phải là một thiên thần từ một nguồn gốc rất bí nhiệm, đến nỗi người không thể là vua vì quyền bính của người cho bằng vì sự bí nhiệm mà nguồn gốc của người tạo ra. Vậy có khi nào trong lịch sử của dân ta, trong những cuốn sách gói ghém lịch sử này, là những sách muôn đời vĩnh tồn với thế giới, vì chính ở đó mà các tiến sĩ của mọi nước và mọi thời đại tìm tòi để củng cố cho khoa học của họ và sự hiểu biết quá khứ của họ dựa vào ánh sáng của chân lý. Vậy trong những cuốn sách này, có khi nào thấy nói rằng Thiên Chúa đã phán với một trong các thiên thần của người rằng, từ nay trở đi con là con ta, vì ta đã sinh ra con không?"
Tôi thấy Gamaliel bảo đưa cho ông một cái bàn nhỏ và một tấm giấy da, và ông ngồi để viết.
"Các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, là tôi tớ của đấng tối cao và là sứ giả của người, đã được người tạo dựng cũng như loài người, cũng như loài động vật, cũng như tất cả những thứ đã được tạo dựng, nhưng các vị không được sinh ra bởi người. Vì Thiên Chúa độc nhất chỉ sinh ra một chính người khác, vì sự toàn thiện chỉ có thể sinh ra một sự toàn thiện, không vật thể khác giống như chính người, để không làm giảm giá sự chọn lành của người bởi thế hệ của một tạo vật thấp hơn chính người. Vậy nếu Thiên Chúa không sinh ra các thiên thần, cũng không nuôi dưỡng các đấng theo sự xứng đáng là con của người, thì ai là người con mà người đã nói câu, con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con? Và người con này sẽ có bản tính nào, nếu khi sinh ra người, Thiên Chúa đã chỉ vào người mà nói với các thiên thần, tất cả các thiên thần của Chúa hãy thờ lạy người? Và người con này sẽ thế nào để đáng được nghe nói bởi Chúa Cha, bởi đấng mà nhờ ơn người, loài người có thể gọi tên với một tâm hồn tự hạ thẳm sâu trong thờ lạy. Hãy ngồi bên phải ta cho tới khi ta làm cho các kẻ thù của con thành bệ của chân con. Người con này chỉ có thể là Thiên Chúa, cũng như cha mà người chia sẻ bản tính và quyền phép, và cùng với cha, người vui hưởng đức ái, là điều làm vui cho cả hai trong tình yêu khôn tả và không thể hiểu được của đấng trọn lành vì chính mình. Nhưng nếu Thiên Chúa đã không cho là thích đáng để nâng một thiên thần lên hàng con cái, thì có bao giờ người có thể nói về một con người điều mà người đã nói về đấng đang nói với quý vị tại đây, và nhiều người trong số các ông, những người đã đánh tôi, đã hiện diện khi người nói điều đó, ở chỗ đó, tại khúc sông cạn của Betabara, vào cuối của năm trước đây 2 năm, các ông đã nghe người và đã run sợ, bởi vì tiếng của Thiên Chúa không thể lẫn lộn với bất cứ tiếng nào khác, và không có ơn đặc biệt của người, thì nó quật ngã kẻ nghe nó, và nó làm rung chuyển con tim của họ. Vậy người đang nói với quý vị đây là ai? Người có được sinh ra bởi hạt giống loài người và ý muốn loài người như tất cả quý vị không? Và đấng tối cao có thể đặt thần trí của người cư ngụ trong một thân xác đã bị mất ân sủng như thân xác của các người được sinh ra do ý muốn của xác thịt không? Và để đền trả cho cái trọng tội, đấng tối cao có thể thỏa mãn vì sự hy sinh của một người không? Quý vị hãy suy nghĩ. Thiên Chúa đã không chọn một thiên thần để làm đấng Messiah và đấng cứu thế. Vậy người có thể chọn một người để làm việc đó không? Và đấng cứu thế có thể nào chỉ là con Chúa Cha mà không đảm nhận bản tính loài người và chỉ dùng các phương tiện và quyền bính vượt quá những lý lẽ của loài người không? Và người con đầu lòng của Thiên Chúa có thể có cha mẹ nếu người là con đầu lòng vĩnh cửu không? Những ý tưởng kiêu căng có bị xáo trộn trước những nghi vấn này là những điều bay lên tới nước của chân lý càng lúc càng gần và chỉ tìm được câu trả lời trong những con tim khiêm nhường và đầy đức tin không? Đức Kitô phải là ai? Một thiên thần ư? Hơn là một thiên thần. Một người ư? Hơn là một người. Một Thiên Chúa ư? Đúng, một Thiên Chúa, nhưng với một thân xác loài người, được kết hợp với người để có thể làm trọn việc đền tội cho thân xác đắc tội. Hết mọi sự đều phải được chuộc lại bằng vật chất mà với nó thân xác đã phạm tội. Như vậy thì đáng lẽ Thiên Chúa phải sai một thiên thần để đền tội cho các thiên thần sa ngã, đền tội cho Lucifer và các thiên thần môn đệ của nó sao? Vì quý vị biết rằng Lucifer cũng đã phạm tội, nhưng Thiên Chúa không sai một thần trí thiên thần để cứu chuộc các thiên thần tối tăm. Chúng không thờ lạy con Thiên Chúa, và Thiên Chúa không tha cho chúng cái tội phạm đến ngôi lời của người, đấng được sinh ra bởi tình yêu của người. Nhưng Thiên Chúa yêu loài người, và đã sai người, sự chọn lành độc nhất để cứu chuộc người và vãn hồi bình an với Thiên Chúa. Và thật chính đáng là chỉ có người Thiên Chúa có thể hoàn thành việc cứu chuộc loài người và làm ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha và Chúa Con yêu nhau và hiểu nhau. Chúa Cha đã nói, Cha muốn, và Chúa Con đã nói, Con muốn, và rồi Chúa Con đã nói, Hãy cho con, và Chúa Cha đã nói, Hãy lấy. Và ngôi lời có một thân xác mà sự tạo thành là một mầu nhiệm, và thân xác này được gọi là Jesus Kitô, Messiah, đấng phải chuộc lại loài người, dẫn họ về nước trời, toàn thắng ma quỷ, bẻ gãy xích xiềng nô lệ. Toàn thắng ma quỷ, một thiên thần đã không thể làm việc đó và không thể hoàn thành điều con người có thể hoàn thành. Vì vậy, đây, Thiên Chúa kêu gọi vào đại sự không phải các thiên thần mà là người. Đây là người mà về nguồn gốc quý vị còn chưa chắc chắn hay phủ nhận hay còn suy xét. Đây là người mà Thiên Chúa chấp nhận, người đại diện cho tất cả anh em mình, người như quý vị về sự giống nhau. Người ở bên trên quý vị và khác với quý vị, về nguồn gốc không từ loài người nhưng từ Thiên Chúa, được sinh ra và được thánh hiến cho sứ mệnh của người, đứng trước bàn thờ đã được dựng lên để làm thầy cả và lễ hy sinh vì tội lỗi thế giới, là vị giáo chủ đời đời và tối thượng, linh mục thượng phẩm theo dòng Melchisede. Quý vị đừng run, tôi không giơ tay về chiếc vương miện giáo chủ đâu. Một chiếc vương miện khác đang chờ tôi. Đừng run, tôi không lấy mất của quý vị cái bố tử tế phục đâu. Một cái khác đã sẵn sàng cho tôi. Nhưng hãy chỉ run rằng sự hy sinh của con người và lòng thương xót của Đức Kitô không giúp được gì cho quý vị cả. Tôi đã yêu quý vị chừng nào, tôi yêu quý vị tới nỗi tôi xin được phép Chúa Cha để hư vô hóa chính mình tôi. Tôi yêu quý vị chừng nào, tôi yêu quý vị tới nỗi tôi đã xin chịu đựng hết mọi đau đớn của thế giới để ban cho quý vị hạnh phúc đời đời. Tại sao quý vị không muốn tin tôi? Quý vị còn chưa có thể tin sao? Đã chẳng được nói về Đức Kitô rằng con là linh mục đời đời theo dòng Melchisede sao? Nhưng chức tư tế đã bắt đầu từ bao giờ? Có lẽ vào thời Abraham chăng? Không, và quý vị biết điều đó. Vị vua công chính và bình an đã xuất hiện để loan báo tôi qua một khuôn mặt tiên tri từ lúc rạng đông của dân tộc chúng ta. Ông đã chẳng loan báo cho quý vị rằng có một vị tư tế hoàn toàn hơn đến trực tiếp từ Thiên Chúa, cũng như Melchisede mà không ai có thể biết nguồn gốc. Người ta gọi người là linh mục, và người vẫn là linh mục đời đời. Các ông không tin ở lời linh ứng nữa sao? Nếu các ông còn tin thì ôi hỡi các tiến sĩ, sao các ông không biết cho các lời nói về tôi một sự giải thích có thể chấp nhận được? Con là linh mục đời đời theo dòng Melchisede. Và lại, có một chức tư tế khác trước chức tư tế của Aharon, và có lời được nói về chức tư tế này rằng, con là, chứ không phải con đã là, cũng không phải con sẽ là. Con là linh mục muôn đời. Đó, trong câu này loan báo rằng, linh mục đời đời sẽ không phải từ chồi đã được biết của Aharon. Người sẽ không từ một cái chồi tư tế nào, nhưng sẽ từ một nguồn gốc mới bí nhiệm, cũng như Melchisede. Người thuộc về cái nguồn gốc này. Và nếu quyền năng của Thiên Chúa đã sai người, thì đó là dấu chỉ. Thiên Chúa muốn canh tân hàng giáo sĩ và các nghi thức để nó trở nên ích lợi cho nhân loại. Quý vị biết nguồn gốc của tôi ư? Không. Quý vị biết các công việc của tôi ư? Không. Quý vị thấy các kết quả của nó ư? Không. Quý vị không biết gì về tôi cả. Vậy quý vị thấy rằng về điều này cũng vậy. Tôi là Đức Kitô mà nguồn gốc, bản tính và sứ mệnh không được biết cho tới khi Thiên Chúa vui lòng mặc khải cho loài người. Phúc cho những ai đang và sẽ biết tin, trước khi sự mặc khải khủng khiếp của Thiên Chúa chà nát họ dưới đất bằng sức nặng của người, chôn chặt họ ở đó, đập bể họ dưới cái sự thật sấm sét mạnh mẽ, làm ngạc nhiên các tầng trời và được kêu gào lên bởi trái đất, người là Đức Kitô của Thiên Chúa. Quý vị nói, ông ta người Nazareth. Ba ông là Giuse, mẹ ông là Maria. Không, tôi không có người cha đã sinh tôi ra như một người. Tôi không có người mẹ đã sinh tôi ra như Thiên Chúa sinh. Nhưng tôi có một thể xác, và tôi nhận lấy nó do công việc mầu nhiệm của Thánh Linh, và tôi đã đến ở giữa quý vị bằng cách đi qua nhà tạm thánh. Và tôi sẽ cứu quý vị sau khi đã tự tạo thành chính tôi do ý muốn của Thiên Chúa. Tôi sẽ cứu quý vị bằng cách để tỏa ra chính tôi thực sự từ nhà tạm của thân xác tôi, để làm trọn lễ hy sinh cao cả của một Thiên Chúa tự sát tế cho phần rỗi của loài người. Lạy Cha, Cha của con đã thưa Cha vào lúc khởi đầu thời gian, con đây để làm theo ý Cha. Con đã thưa Cha vào giờ của ân sủng, trước khi rời Cha để mặc lấy thân xác, để có thể chịu đau khổ. Con đây để làm theo ý Cha. Và con còn thưa Cha điều đó một lần nữa, để thánh hóa những kẻ mà vì họ con đã đến. Con đây để làm theo ý Cha. Và con sẽ còn luôn luôn thưa Cha điều đó nữa, cho tới khi ý Cha được nên chọn.
Giê-xu đã giơ tay lên trời để cầu nguyện. Bây giờ người hạ cánh tay xuống, khoanh lại trước ngực, cúi đầu, nhắm mắt, đắm chìm trong lời cầu nguyện bí mật. Người ta xì xèo, không phải tất cả đều hiểu, cả đến phần đông không hiểu, và tôi ở trong số này. Chúng ta quá ngu muội, nhưng chúng ta có trực giác là người đã phát biểu những điều cao cả, và chúng ta yên lặng với đầy cảm phục. Những kẻ ác ý, không hiểu hay không muốn hiểu, chế nhạo.
Ông ta sẵn.
Nhưng họ không dám nói hơn là họ bỏ đi, hoặc lắc đầu đi ra cổng. Tôi tin họ thận trọng, vì các ngọn giáo và lưỡi kiếm của Roma sáng loáng dưới mặt trời ở đầu bức tường. Ramanien rẽ một lối đi ở giữa những người ở lại. Ông tiến bên Giê-xu, người vẫn còn cầu nguyện, trầm tư như xa vời với đám đông và với nơi này. Ông gọi người.
Rabbi Giê-xu,
ngài muốn gì, Rabbi Gamaliel?
Giê-xu hỏi, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chìm đắm trong thị kiến nội tâm.
Một lời giải thích của thầy.
Xin nói.
Tất cả hãy rút lui.
Ramanien ra lệnh với một giọng tới nỗi tất cả các tông đồ, các môn đệ, các người thiện cảm, các người tò mò và ngay cả các môn đệ của ông đều mau lẹ rút lui ra xa. Hai người còn lại, người nọ trước mặt người kia và họ nhìn nhau. Giê-xu luôn luôn đầy êm dịu ngọt ngào. Ông kia thì vẻ hóng hách, dù không muốn và với vẻ kiêu căng ngoài ý muốn. Sự biểu lộ này chắc chắn đã đến với ông, vì từ bao năm đã được người ta khúm núm quá mức.
Thưa thầy, người ta đã tường trình cho tôi một số lời của thầy được nói tại một bữa tiệc mà tôi phản đối bởi vì nó thiếu chân thành. Tôi, dù tôi chống đối hay tôi không chống đối, tôi luôn luôn rõ ràng. Tôi đã suy ngẫm những lời này. Tôi đối chiếu nó với những lời trong các kỷ niệm của tôi, và tôi đã chờ thầy ở đây để hỏi thầy về nó. Nhưng trước khi hỏi, tôi đã muốn nghe thầy nói. Họ không hiểu, tôi hy vọng có thể hiểu. Tôi đã ghi các lời thầy trong khi thầy nói, để suy ngẫm, chứ không phải để làm hại cho thầy. Thầy có tin tôi không?
Tôi tin ngài và nguyện đấng tối cao làm cho nó cháy sáng lên trong tâm hồn ngài.
Cầu được như vậy. Xin nghe đây, những tảng đá phải run sợ, có lẽ là những tảng đá của con tim của chúng tôi.
Không đâu, Rabbi, những tảng đá này, tại sao ngài hỏi điều đó?
Bởi vì quả tim tôi đã run sợ khi người ta tường thuật cho tôi các lời của thầy trong bữa tiệc và các câu thầy trả lời cho các kẻ thử thách thầy. Tôi đã tin rằng sự run sợ này đã là dấu hiệu.
Không đâu, Rabbi, sẽ là quá ít nếu sự run sợ này của con tim ngài và của vài người khác để làm dấu hiệu có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ, dù là ngài, nhờ sự xét đoán họa hiếm của sự nhận biết khiêm tốn về chính mình. Ngài đã cho con tim ngài cái tên là đá. Ôi Rabbi Gamaliel, thực tình ngài không thể làm cho con tim bằng đá của ngài trở thành một bàn thờ bằng ánh sáng để đón nhận Thiên Chúa sao? Không phải vì lợi ích của tôi đâu, Rabbi, mà là để cho sự công chính của ngài được trọn vẹn.
Giê-xu nhìn cách êm dịu người thầy già, khi ông giày vò bộ râu của ông, luồn các ngón tay vào dưới mũ để bóp chặt lấy trán và thì thầm.
Tôi không thể, tôi chưa thể, nhưng tôi hy vọng dấu hiệu này chắc chắn ngài sẽ cho. Chào Rabbi Giê-xu.
Nguyện Chúa đến với ngài, Rabbi Gamaliel.
Họ chia tay. Giê-xu làm hiệu cho các người của ngài và họ ra khỏi đền thờ. Luật sĩ Pharisee hay cả môn đệ của các Rabbi vội vã đến quay quanh Ramaen như từng đó con diều hâu, trong khi ông lo nhét những tờ mà ông đã viết vào chiếc dây lưng lớn của ông.
Vậy thầy nghĩ thế nào? Một tên điên à? Thầy đã làm rất phải khi ghi chép những lời nói lông bông này. Chúng sẽ có ích cho chúng ta. Thầy đã quyết định chưa? Thầy có xác nhận không? Hôm nay quá đủ để thầy xác nhận.
Họ nói ồn ào. Ramalien nín thinh, trong khi ông chỉnh lại chiếc dây lưng đầy lại lọ mực mà ông đã bỏ dở, trả lại cho môn đệ ông cái bàn nhỏ mà ông đã tì vào để viết trên các mảnh giấy da.
Thầy không trả lời sao? Từ hôm qua tới nay, thầy không nói.
Một người đồng bàn nói với ông để ông quyết định.
Tôi nghe, không phải nghe các ông, mà là nghe ông ta. Và tôi tìm cách nhận ra trong những lời của bây giờ, những lời đã nói với tôi một ngày xưa kia, tại đây.
Có lẽ thầy đã thành công.
Nhiều người cười nói.
Cũng như những tiếng sấm khác nhau tùy theo người ta ở gần hay ở xa nó, nhưng nó luôn luôn là tiếng sấm.
Vậy là một tiếng động, không cho phép đủ để kết luận.
Một người nói đùa.
Lê Vi, đừng cười. Trong tiếng động cũng có thể có tiếng nói của Thiên Chúa, và chúng ta có thể đủ ngu để tưởng rằng đó là tiếng động của đám mây bị xé ra. Alkias, ông cũng đừng cười, và ông nữa Simon, sợ rằng sấm sẽ biến thành sét và biến chúng ta thành tro.
Vậy là ông, hầu như ông nói rằng tên Galilee là đứa trẻ, mà cùng với Hitler, quý vị tin là tiên tri, và đứa trẻ đó, và người này là Đức Mêsia.
Những kẻ chế giễu hỏi, mặc dầu âm thầm, vì Gamaliel bắt phải kính trọng.
Tôi không nói gì cả, tôi nói tiếng sấm thì luôn luôn là tiếng sấm.
Gần hơn hay xa hơn?
Thà nôi, những lời nói mạnh hơn là tuổi tác có thể có, nhưng 20 năm trôi qua đã làm cho sự hiểu biết của tôi đóng cửa lại 20 lần chắc hơn trên kho tàng mà nó sở hữu, và âm thanh lọt vào yếu hơn.
Gamaliel cúi đầu, gục cằm vào ngực suy nghĩ.
Ha ha ha, ông già, và ông trở thành ngu, Gamaliel. Ông cho con ma là sự thật, ha ha ha.
Và tất cả đều cười. Gamaliel nhún vai cách khinh bỉ, rồi ông lật chiếc áo khoác ông đeo ở vai, cuốn quanh mình nhiều vòng, vì nó rất rộng. Ông quay lưng lại mọi người, không đáp một lời, đầy khinh bỉ trong sự thanh lặng của ông.
Dìu con đi qua tháng năm trường, tất chia buồn. Úi an phù du, dẫu con là tôi tơ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa tràn trề.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.